Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 12, phần 3. Lễ cưới đã định vào nửa tháng sau đó. Sĩ Thâm dự định sau lễ cưới họ sẽ dành ít thời gian nghỉ ngơi, cho nên thời gian này anh cố gắng hoàn tất công việc. Việc nào làm được thì cố làm cho xong, không kịp làm thì giao cho người khác. Chương trình pháp luật và cuộc sống đành từ chối không thể tiếp tục. Còn công việc chuẩn bị cho lễ cưới, lên danh sách khách mời, lựa chọn khách sạn, mọi việc đều do một mình Dĩ Thâm lo liệu. So với anh, Mặc Sinh quá ung dung nhàn hạ. Thực ra việc đó có thể giao cho công ty dịch vụ hôn lễ lo liệu, nhưng Dĩ Thâm thích đích thân chuẩn bị. Đương nhiên Mặc Sinh cũng có chuyện đau đầu, chị không tìm được phù dâu. Dĩ Văn không được, vừa qua Tết họ vội vàng đăng ký kết hôn. Tiểu Hồng thì lại càng không được. Khi được báo về lễ cưới của Mặc Sinh, Tiểu Hồng giận dỗi trách chị đã đánh lừa cô ta. Vì chuyện đó Mặc Sinh đã phải chiêu đãi cô ta mấy bữa để xoa dịu. Khi Mặc Sinh muốn Tiểu Hồng làm phù dâu cho mình, cô ta dễ nảy. Không được, nếu làm phù dâu nữa thì em ế ẩm mất. Chưa tìm được phù dâu, Mặc Sinh rất lo lắng. Còn Tiêu Tiêu, sau khi được Dĩ Thâm cho biết về lễ cưới, Tiêu Tiêu lập tức gọi điện cho Mặc Sinh, bảo hai người có kết quả tốt đẹp như vậy là do công của cô ta, nhất định phải trả công cho bà mối. Tóm lại, Tiêu Tiêu cũng không muốn làm phù dâu. Cuối cùng đã tìm được phù dâu, hoàn toàn bất ngờ. Tối hôm đó, Dĩ Thâm nằm trên giường nghiên cứu tài liệu. Anh đã ra lệnh cho Mặc Sinh không được quấy rầy anh. Mặc Sinh nằm trên giường viết thiệp mời, chỉ cần viết ngay ngắn rõ ràng là được. Nhưng chữ này là chữ gì? Dĩ Thâm viết láu quá. Mặc Sinh ngẫm nghĩ hồi lâu, không thể đoán ra. Cắn bút, có nên hỏi Dĩ Thâm không nhỉ? Ngẩng đầu lên thấy anh đang chăm chú đọc. Hình như anh bảo không được quấy rầy. Thôi không cần hỏi, tạm thời để cái tên này lại. Đương nhiên Mặc Sinh không phải là người luôn vâng lời. Học đại học, mỗi khi bị quấy rầy, Dĩ Thâm thường nghiêm mặt, thậm chí quát chị rất dữ. Mỗi lần bị mắng tuy có giận và cũng thấy tủi thân, nhưng Mặc Sinh cảm thấy bình thường. Sau đó chị lại chủ động làm lành. Nhưng bây giờ lại là chuyện khác. Hôn nhân không phải chuyện đùa. Chị không muốn làm anh phật ý, cho nên tối kỵ làm trái lời anh. Nói thật, Mặc Sinh hơi sợ anh. Nghĩ lại chuyện cũ, Mặc Sinh xấu hổ đỏ mặt. Một Dĩ Thâm như bây giờ, trước đây chị không sao tưởng tượng ra. Nhưng chán quá, chép mãi. Cuối cùng không chịu nổi, chị vớ lấy tờ giấy, viết mấy chữ. Dĩ Thâm, tại anh làm em bất hòa với đồng nghiệp. Viết xong chìa cho Dĩ Thâm, như vậy không thể coi là quấy rầy anh. Dĩ Thâm đang đọc tài liệu, cau mày liếc nhìn mấy chữ Mặc Sinh vừa chìa ra, cảm thấy tình hình nghiêm trọng liền viết hai chữ bên dưới. Thế nào? Đào Nghị Thanh, anh biết rồi mà. Bây giờ cô ấy biết anh và em trước đây quen nhau, cô ấy bực lắm, cho rằng em cố tình giấu cô ấy. Nhưng tình hình của anh và em lúc đó, em có thể nói được gì? Dĩ Thâm dụi mắt viết tiếp. Nghiêm trọng lắm phải không? Rất nghiêm trọng. Em và Nghị Thanh đã nói chuyện với nhau, em đã giải thích cho cô ấy hiểu, còn mời cô ấy làm phù dâu, cô ấy cũng đã đồng ý. Nhưng Nghị Thanh bảo cô ấy sẽ không có quà mừng đâu. Tiếp đó vẽ một khuôn mặt đang khóc, rất buồn cười. Quả nhiên rất nghiêm trọng. Dĩ Thâm vứt mảnh giấy vào thùng rác, kéo chị vào lòng. Anh thấy em quá vô duyên. Chị vùi mặt vào ngực anh, bị anh tóm chặt eo. Chị cười khanh khách, hai tay chống vào ngực anh muốn nhổm dậy. Mùi nước hoa sau khi tắm vần vít quanh mặt anh. Trong phút chốc, đầu Dĩ Thâm như ngấm hơi men. Đây là điều anh đã từng khao khát. Từ giờ trở đi, bất luận thế nào anh cũng không buông. Trước lễ cưới mấy hôm, văn phòng luật sư Viêm Hướng Hà có một vị khách không mời mà đến. Hôm đó Dĩ Thâm từ viện kiểm sát trở về, Mỹ Đình thấy anh nói ngay. Luật sư Hà, có một bà chờ anh đã lâu. Nhìn theo tay chỉ của Mỹ Đình, Dĩ Thâm nhận ra một người quen quen. Vị khách thấy anh vội đứng lên chào một cách lịch sự. Đó chính là bà Phương Mai, mẹ Mặc Sinh. Mời dùng trà. Mỹ Đình để hai tách trà lên bàn rồi lui ra. Cảm ơn. Bà Phương Mai lặng lẽ đưa tách trà lên miệng. Vốn là phu nhân thị trưởng, rõ ràng bà rất quen nghi lễ xã giao. Mỹ Đình nhẹ nhàng khép cửa, phòng làm việc chìm trong yên lặng. Bà Phương Mai ngắm nhìn người đàn ông trẻ ngồi sau bàn làm việc, lên tiếng trước.
Lần trước vội quá, có lẽ anh đã nhớ ra tôi là ai.
Tất nhiên, Dĩ Thâm nói với giọng thản nhiên, Triệu phu nhân. Cách xưng hô lạnh nhạt càng khiến bà thêm hoài nghi. Bà tỏ ra ôn tồn nói, anh cũng không nên quá khách sáo, anh và Tiểu Xanh đã cưới nhau, anh cũng nên gọi tôi là Nhạc Mẫu mới phải. Dĩ Thâm cười nhạt, không nói. Bà Phương Mai mỉm cười, nếu anh không quen, có thể gọi tôi là bà Phương Mai. Bà Mai, Dĩ Thâm nhắc theo, tôi rất tò mò, bà đến đây có việc gì? Bà Mai lại nhấp ngụm trà, thái độ có vẻ tự nhiên hơn. Lần trước chỉ trao đổi ngắn vài câu, Tiểu Xanh lại một mực ca ngợi anh. Tôi hôm nay đến đây chẳng qua xem thực hư thế nào, Hà luật sư không nên quá đề phòng. Nếu Mặc Sinh biết bà quan tâm đến cô ấy như vậy, chắc cô ấy sẽ cảm động lắm. Bà nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai, cười thân mật. Có phải anh cảm thấy tủi thay cho Mặc Sinh? Thái độ Dĩ Thâm vẫn lạnh lùng. Mặc Sinh xưa này chưa bao giờ cảm thấy tủi thân, tại sao tôi phải làm việc đó thay cô ấy? Quả có thế. Bà nhướng mày vẻ khinh thị, đoạn thở dài nói, Tiểu Xanh từ nhỏ đến giờ tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với nó. Phần vì bận công tác, phần vì quan hệ giữa tôi và cha nó không được tốt, nên không mấy quan tâm đến nó. May nó không phải đứa trẻ quá mẫn cảm, nó vẫn lớn lên khỏe mạnh. Trước lời lẽ khẩn thiết của bà ta, Dĩ Thâm vẫn không động lòng. Nếu bà Mai muốn thể hiện tình mẫu tử, việc gì phải vòng vo như vậy? Bà nên trực tiếp nói với Mạc Xanh thì hơn. Bà ta chăm chú quan sát Dĩ Thâm. Hình như anh có vẻ ác cảm với tôi. Có lẽ bà nhầm,